Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 24. Ba nhỏ luận về giáo dục gia đình. 3.1 trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Gia đình muốn hưng thành phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi việc làm của mình sao cho đúng phép tắc, không làm gương cho con em. Lý nhất định phải như thế. Như nay muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất. Trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh, mới hồng mới sâu, chúng chẳng đến nỗi làm càng quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia dạy con, khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu đệ trung tín, cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng, thành thói, hãy khoan kể đến những đứa không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng, cùng chí thành thợ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa nho mà thôi. Đời có kẻ tài ngang bắt đầu, học rộng năm xe, nhưng hành vi việc làm toàn là ý mình thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là do từ thối đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Văn vương nghiêm khắc kể từ vợ quá cho đến anh em để giữ gìn gia đình, đất nước. Cũng như sách Đại Học nói, muốn trị thiên hạ quốc gia phải bắt đầu từ cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, điều vì cùng một mục đích. Đấy chính là bí quyết vô thượng để dạy con người trở thành thánh, thành hiền của đạo nho. Bỏ điều này cầu lấy điều khác thì điều toàn là tìm tòi nơi cái ngọn vậy. Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Hạn định mỗi ngày mấy chữ, mỗi ngày học thuộc mặt những chữ đó xong, lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. Chưa hơn một năm, con sẽ biết được nhiều chữ. Sau này lúc con đọc sách, phàm đọc qua chữ nào đều nhận biết được cả, chẳng đến nỗi có cái tệ miệng chỉ đọc lầu lầu nhưng vẫn không biết chữ. Tùy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng năng. Đừng cho con ăn uống mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi con phí phạm ngũ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá hay tầm thường thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng dễ. Cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước, giảm thọ, vân vân. Nếu con vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ tự kiềm ước, chọn chẳng đến nỗi xa xỉ, phung phí. Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách âm, chất văn, cảm ứng thiên, vân vân, thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Hễ hành vi hằng ngày của con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy để khen ngợi. Nếu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách ấy để quở trách. Như vàng đổ khuôn, như nước có đê ngăn, lẽ nào chẳng thành vật dụng, vẫn cứ chạy lung tung như cũ ư? Con người có đúng là người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng dạng đến điều ấy lại muốn trở thành con người vẹn toàn, thì họa chăng hiền tư phải hơn cả mạnh tử. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở, hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. Mời một vị thầy học vấn đức hạnh điều tốt đẹp, tinh sâu nhân quả, để dạy con học tứ thư ngũ kinh. Đợi đến khi con học được mấy phần văn tự lẫn đạo lý, chẳng bị lầm lạc bởi những tà thuyết tục luận, mới cho con vào học những trường hiện thời để mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, không cách gì tiến lên được. Làm được như thế, đứa con nào có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành người lương thiện. Thật sự ra, những điều lão tăng hay nói chẳng ngoài những chuyện riêng mình thiện khiến người khác cũng thiện, tự lợi lợi người. Chọn nghĩ, cha mẹ yêu con không gì chẳng quan tâm đến, chỉ trừ khi bị bệnh tật hoạn nạn mới bớt quan tâm. Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, khiến cho những điều kém xấu đã vun bồi trong đời trước của nó, nay nhờ thiện lực này, ác tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nảy mầm, được phước nhưng chẳng biết, không còn phải lo gì đến các hiểm nạn, tai ương, bệnh tật, khổ sở, vân vân. Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả bao đời rành rành, ngõ hầu tập thành tánh. Ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi, lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Con em có tài năng, nếu được khéo giáo hóa sẽ dễ trở thành người chánh trực, không khéo giáo hóa đa phần sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay dân không lẽ sống, nước nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen châu đảo đều là do những kẻ có tài năng nhưng không được khéo dạy, khiến mầm họa được từ từ. Người không có tài đương nhiên phải dạy nó thành thật, với người có tài càng phải nên dạy họ thành thật. Thế nhưng thành thật vẫn có thể là giả vờ. Thoạt đầu hãy thường nên dạy dỗ về nhân quả báo ứng, và lẽ con người khởi tâm động niệm gì, mỗi mỗi điều thiên địa quý thần đều biết điều hay cả. Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đừng cho rằng chúng không phải là sách vật rồi xem thường. Ấy là vì phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lý xa xôi lớn lao để giảng nói sẽ khó thể lãnh hội được. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích cả, huống hồ là những người lấy việc chú trọng điều thiện làm thầy ư. Với tự thi, phân nhơ, rắn độc mà Đức Phật còn dạy người quán để chứng A-la-hán, sau đó nhiều hơn hằng hà sa, huống hồ là những lời lẽ thiết thực tồn dưỡng cảnh tỉnh này, hả nên xem thường ư? Còn thuộc địa vị phàm phu chẳng thể không bệnh được, nhưng cũng chẳng nên bỏ mặc chẳng trị. Cách trị bệnh tốn ít sức nhất lại được lợi ích nhiều nhất là lấy bệnh làm thuốc. Lấy bệnh làm thuốc nghĩa là chẳng để bệnh lụy mình. Chẳng hạn như cái bệnh yêu mến con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì dùng cái sự yêu mến đó làm cái gốc khiến cho con cái khi sống làm người chân chánh, chết đi sanh về tịnh độ. Yêu con như vậy là biến phàm tình thế gian thành thánh quả xuất thế gian. Nếu chẳng khéo sử dụng lòng ái, mặc lòng nuông chiều con, thì còn hơn giết chết con cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Nước nhà diệt vong, nhân dân đồ thắng, đều là do những kẻ làm cha mẹ chẳng hiểu rõ sự tình ung đúc nên, chẳng đáng buồn ư? Muốn cho con cháu chẳng hướng theo nẻo bại hoại, cùng nhau nói theo chính đạo, thì nên lấy các sách Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Âm Chất Văn, Quảng Nghĩa làm kim chỉ nam. Dù những lần sống thế tục xấu ác, có bủa ngập trời, mây đen phủ kín mặt nhật, cũng chẳng đến nỗi chẳng biết hướng về đâu, chìm đắm mất cả. Nếu không, dù gió lặng sóng yên, mặt trời soi tỏ, cũng khó bảo đảm không có nước xoáy ngầm vào đó liền bị đắm chìm. Huống hồ chọn chẳng có chuyện sóng yên, gió lặng, mặt trời soi thấy tỏ thấy đạo nhân tâm. Phải biết nội dung hai chữ âm đức rất rộng, thành tựu con em người ta khiến chúng thành thánh thành hiền cố nhiên thuộc về âm đức, thành tựu con em mình khiến chúng thành thánh thành hiền cũng là âm đức. Ngược lại, khiến con em người ta bị lầm lạc đương nhiên là bị tổn âm đức, khiến con em mình lầm lạc cũng tổn âm đức. Nếu vừa đủ khả năng lẫn đủ sức thì may mắn nào hơn. Nếu không, đối với những hành vi ngôn ngữ hàng ngày trong gia đình, phải lấy việc thành thánh thành hiền làm đầu. Đây chính là dùng tục để tu chân. Này cư sĩ, dùng thân mình thuyết pháp, xin hãy đem ý này thiết tha bảo cùng bè bạn và hết thảy người quen biết, thì cũng là một cách để tự lập lập người, tự lợi lợi tha vậy. Nhà Châu mở nước là do ba bà Thái tạo lập nền tảng, văn vương thành thánh là nhờ Thái giáo. Do vậy biết rằng thế gian không có bậc thánh bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái, dù con họ chẳng thành vương quý, văn vương, châu công, cũng hiếm đứa làm bậy, gian ngoa. Thế nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết làm gương cho con. Đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ nên chịu ảnh hưởng của mẹ rất sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn vun đắp quốc gia, phải lấy việc dạy dỗ con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng bảo con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng. Phải biết rằng vì trời đất mà tài bồi một kẻ lương dân biết giữ phận, không công đức nào lớn hơn. Huống hồ nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ nối theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì vẻ vang hơn. Vả nữa, con dâu cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người ta đó sao? Muốn cho đất nước quật cường không có hiền mẫu thì không có cách nào hỗ trợ được cả. Đời không mẹ hiền thì chẳng những nước không dân lành, nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám vào Phật trong Phật Pháp thấy điều do những bà mẹ bất hảo sinh ra. Nếu mẹ thật sự hiền, con sẽ chọn chẳng đến nỗi đứng hèn như thế. Tiếc thay, gia quyến của ông rất đông. Khi các cô, em dâu, em gái, con gái, vân vân của ông đi học về, hãy đem những sự nhân quả báo ứng và lợi ích của việc niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu ai nấy đều biết, trong tâm mình đã tự biết thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần, cũng như sẽ tương thông với từ phụ Phật A-di-đà. Do vậy họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tính. Ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu, khiến cho nết tốt đó truyền lan trong làng xóm. Đấy cũng là pháp luân căn bản để bình trị thiên hạ quốc gia. Bồ Tát thuận theo thế tục lời sanh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bệnh cấp thuốc, khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại các phụ nữ trong chúng học đường đa phần lầm lạc sanh dị tâm, toàn nắm lấy chánh quyền, chẳng biết từ giữ bổn phận giúp chồng dạy con, chính là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ vương nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ ba bà Thái. Ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong hàng nữ nhân. Họ chỉ chú trọng vào việc dạy con ngay từ lúc còn trong thai để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương đấy, những điều họ toan tính đều là những mưu mô tai ác, khiến thiên hạ loạn lạc biết là chừng nào. Phận làm con cố nhiên phải bày tỏ đức hạnh của cha mẹ. Để bày tỏ đức ấy, phải chú trọng đến việc thân mình tự hành, bản thân phải khắc kỷ, giữ lễ, ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân rõ quả, kiên giết phóng sanh, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, sanh tính phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành dạy người cùng sanh tịnh độ. Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ, nhưng do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ lấy cả đức hạnh của cha mẹ tổ tiên kể đó, cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức hạnh đã lâu nên mới có được con cháu đối tiếp như thế. Nếu không, dù cha mẹ, tổ tông có đức tốt, ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt sẽ đâm ngờ cha mẹ, tổ tông tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn giấu. Nếu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nảy sinh ra hạng con cháu tệ hại đến thế? Vì thế phải biết rằng lập thân hành đạo chính là biểu dương đức hạnh của cha mẹ tổ tông. Làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận dày dặn, tận lực thực hành, như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sanh ra mình. Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các đời xưa chú trọng thay giáo để ôn đúc bẩm chất con cái ngay từ thủ đầu, những mong tập quen thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là thái thái là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tử, bà nào cũng giúp chồng dạy con mở mang vương nghiệp 800 năm, cho nên mới dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân. Quan tôi thường nói quyền bình trị thiên hạ nữ nhân nắm hơn quá nữa. Tôi còn thường nói dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, hàm ý tận hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Chẳng những nữ lưu ngày nay đa phần chẳng dư bốn phần vọng động muốn nắm lấy chính quyền làm đại sự, chẳng biết phun bồi ngay từ trong gia đình, đây đúng là gom sắt cả chính châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi lầm lớn ấy. Bởi vậy thấy đạo nhân tâm ngày càng suy đồi, tai trời vạ người thấy xảy ra liên miên. Tuy những tai vạ ấy do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh cảm thành, nhưng thực ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Vì thế kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành ra bướng bỉnh xàm sở. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uống nắng thì người người đều thành thiện sĩ. Cùng thì riêng mình thiền, đạt thì khiến người khác cùng thiền. Sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói tệ nảy sanh trăm mối, dân không lẽ sống vậy? Chỉ cầu sao chẳng đói chẳng rét mới chi phát tài cự vàng. Để vằn rồng đầy ấp lại cho con chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sức mẹ mới đáng chết thẹn, chứ tổ nghiệp bị sức mẹ nào có thương tổn chi. Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương con nhưng chẳng hiểu đạo, hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho con ăn mặc sang trọng, tiền xài mặc sức ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho đứa này giữ tiền để sanh lợi thì những đứa kia chẳng được giữ sẽ oán hận cha mẹ, sinh lòng đố kỵ với anh em chị em nào được giữ tiền. Đấy điều chẳng phải là cách để dạy con hiếu đệ. Nếu con gái có tiền khi xuất giá ắt sẽ cây tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc chẳng hiểu rõ sự việc đem tiền giúp chồng làm việc quấy. Muốn cho con cái thành hiền nhân thì hãy nên bồi phước, chớ nên tích góp tiền tài. Của cải là gốc hòa. Các vị từng thấy không ít người tay trắng làm nên đều là do không tiền tự mình xuyên gắn mà được. Nhưng nhà đại phú gia chẳng mấy chút gia sản trống rỗng. Vì thế cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng chẳng bằng để cho con một quyển sách. Đọc sách được thì đọc, không đọc được thì làm nghề nông hoặc buôn bán. Ai có nghề nấy để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Con gái nếu có tiền lại hiểu đạo lý, lẽ cố nhiên tiền sẽ thành cái vốn để chơi đạo. Nếu chẳng hiểu đạo lý, tiền sẽ hại cô đó, hại luôn chàng rể, hại lấy cả đến cháu trai cháu gái. Con người một đời thành bại đều là do sự tài bồi tập tành dựng dần lúc nhỏ mà ra. Người đã thành thiếu niên phải biết tốt xấu, vạn phần chẳng được học theo thói đời. Hãy nên học hiếu, học đệ, học trung hậu, thành thật. Đang lúc tuổi trẻ, mạnh mẽ, cường tráng, hãy nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua sách nào, và nghĩ xem những điều nào sách dạy là trọng yếu đối với con người, thì thực hành theo đó. Chứ nếu không, chỉ là cố ngốn sách cho nhiều. Nếu những điều dạy trong các sách nói trên chẳng dễ lãnh hội, thì những điều nói trong các sách như Âm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, vân vân, đều là nói trực tiếp, dễ lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường nghiền ngẫm, sửa lỗi, hướng thiện. Lúc nhàn hạ, rất nên niệm A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, đừng nghĩ là khổ sở. Cổ nhân nói, trẻ mạnh chẳng nỗ lực, già cả luống sầu thương. Lúc này bỏ phí quan âm, về sau dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi lẽ tuổi trẻ đã qua, chỉ nhớ cùng quá nữa. Học cái gì cũng phải dùng sức nhiều, nhưng hiệu quả lại ít. Thứ nhất là phải làm người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ chẳng hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động đừng mặc tình khoái ý, mà phải nghĩ việc này có lợi đối với ta, với người thân, người ngoài hay chăng. Chẳng những làm việc gì cũng như thế, mà khi khởi tâm động niệm cũng phải thường như thế. Khởi tâm lành ắt có công đức, khởi tâm xấu ắt mắc tội lỗi. Muốn được báo tốt thì phải giữ tâm tốt, nói lời lành, làm việc lành, lợi người lớn Phật, chẳng làm hại mình lớn người thì mới nên. Nếu chẳng vậy, sao hưởng được báo tốt? Ví như đem hình xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể hiện bóng đẹp đẽ được. Ánh được hiện so với hình xấu, chọn chẳng khác gì. Nếu ngươi quả thật hiểu sâu nghĩa này, tương lai nhất định thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến hết thảy mọi người đều tôn trọng, yêu kính. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, nghĩ người chín chắn thì thật là may mắn lắm. 3.2 Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao. Sanh con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa, chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho linh mạ rồi thôi. Tất cả những chuyện trừ có dại, bón tưới vân vân, đều nhất loạt chẳng có ngàn tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thu hoạch được chăng? Như quan hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và đông con đều là loại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đăng Sơ là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên ông ta nhờ các vị hướng thân trưởng thượng kiềm cặp, khiến cho con ông ta được bổ vào hàn lâm rồi làm quan to. Ông ta dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ, nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng thương yêu của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ có một người chết. Đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo. So với nỗi thảm khốc của một lần chết, nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Trương Văn Lôi. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo, giữ tinh, hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nội giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời trở nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu, quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự. Đáng thăng thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, khi lớn lên chúng sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngã theo tà thuyết, muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong thời hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm, Như Lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là thiếu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè và thân thất nói suông những lời lẽ lưỡng lối. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, lá thư số 4. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên quở trách nghiêm khắc. Bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đã phá quy củ cũ, nếu quở trách nghiêm ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô chi dụ dỗ mê hoặc, sẽ tự ân biến thành oán. Tụi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ác sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mảy may nào. Làm như thế mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ đá vô chi. Nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha tự khoe công để được khen thưởng, đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết nỗi hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh địa ngục, chẳng thể thoát ra. Hãy nên đọc kỹ toàn bộ tứ thư, kinh thư, văn luận lý rất hay. Cũng nên đọc toàn bộ đại đạo nơi kinh dịch, có thể để thông thả. Muốn thành tựu học vấn, càng phải dốc sức vào nguyên lý, từ hiện tượng biết được pháp tắc. Phần đại tượng thuộc 64 quẻ của kinh dịch có thể công thành một thiên, khắc thành bài minh đặt bên chỗ ngồi. Nội dung bài minh ấy cực rõ ràng, rộng lớn, cực thấn thiết. Chẳng biết chi kiến lãnh hội của những kẻ phế kinh như thế nào. Kinh thi có thể để từ từ, bởi nếu không phải là người có tư cách đại thông minh, sẽ chẳng thể khéo hiểu được ý nghĩa. Lễ ký và tá truyền nên chọn đọc những phần có ích cho thân tâm và quan hệ lớn lao đến sự giáo hóa trong cuộc đời. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó, con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng áy náy. Nếu làm chuyện khiến lòng phải áy náy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trong tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng tự gắng sức lại làm chuyện hạ lưu ấy? Từ rầy nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta rập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả Phật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn đê nẹt, chớ nên vì thể diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yêu chi, thường mong tưởng ăn trộm. Ngươi hãy thử nghĩ xem, ví như có người làm việc gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thó mạ khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc, sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy ta bảo với ngươi, từ rầy trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy rập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do muốn ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Ngươi biết lỗi phải gắng sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi, do vậy sẽ kính trọng tổ tông cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi thì cũng giống như ngươi hằng ngày tự chửi bới tổ tông cha mẹ vậy, sấm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương che chở ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy thì may ra có hiệu quả. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Đời bây giờ đã loạn đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cuộc đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều, nuôi dưỡng thói kiêu ngạo để mua mèo bánh khóe dạy con. Vì thế kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư quen nít ưỡng bướng ngu đồng, đến nỗi có chuyện vượt lễ trái phận thường thấy xảy ra. Nếu người làm cha mẹ ai nấy chọn hết đạo dạy con thì thấy đạo đau đến nỗi như thế này. Trước kia nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì vẫn chưa khẩn yếu lắm, bất quá chúng nó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quả thực chẳng thế nào tưởng tượng được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, lá thư số 1. Con em của kẻ vô quý phần nhiều chẳng làm chuyện gì, một mai gặp họa loạn thì sẽ đến nỗi không sao tự lập được. Nay hãy hoàn toàn đừng xây bảo đệ tớ, hãy đích thân nhắc chân động tay. Một là tập làm lụng cực nhọc cho huyết mạch điều hòa. Hai là do ít nhàn rỗi sẽ tiêu được các vọng niệm. Đây thật sự là biện pháp căn bản để yêu thương con cái, còn gì tốt lành hơn. Đạo nho bị suy nguyên do là vì bọn lý học bài xích đã phá nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi, khiến cho thiện chẳng có gì để khuyến khích, ác không có gì để trừng phạt. Những hiện tượng diễn ra trước mắt quả thật là do học thuyết của bọn lý học đã dần chắc ra. Muốn chấn hương nho tông thì phải từng lực chăm chú hành từ hiếu hòa thuận cung kính. Thiên hạ loạn lạc đều do những kẻ làm cha mẹ chẳng biết dạy dỗ con cái mà ra. Vì thế một chữ từ cả cõi đời chẳng biết được ý nghĩa thật sự. Nếu thật sự biết thì cả cõi đời sẽ tự thái bình. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Huệ Long. Nhận được thư, biết các hạ và thê thiếp hai đứa con gái cả nhà niệm Phật, ba chữ tín nguyện hạnh khắc sâu trong gan ruột. Sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ, đến nỗi không có con nối dõi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận. Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lấy cha mẹ. Cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc thành phường ương ngạnh hiện tệ. Dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngõ hầu chúng nó biết phụ đức, tức là đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn, tức là lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, tức là dung là dung chỉ, tức cư xử hành vi trang trọng. Trong cuộc đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng thăng thay. Phù công tức là những tài khéo như khả năng gia chánh, may vá, quán xuyến gia đình. Dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tín nguyện, niệm Phật, thì trong tương lai, sau khi xuất gia, chúng sẽ nêu gương trọng chúng khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con điều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, điều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thổ bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyện nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy. Vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô đương lèo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sinh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha giang mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu gái, cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi ta bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thúc lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, há có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái, pháp danh đều hay. Hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa, chân thật tu hành thì đã chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sinh về cõi cực lạc. Đấy là hiếu, là lòng từ lớn lao. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, lá thư số 2. Hiện nay muốn xương minh xử lý nhân quả và phương pháp thực hành điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Nói theo bậc hiền mẫu thời cổ thực hiện thai giáo, ung đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sinh ra, ngó hầu con sẽ tập quen thành tánh. Như ba bà thái đời châu, tức là thái khương, thái nhậm, thái tử, ngầm giúp đỡ chồng dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thanh nhân trong nữ giới. Quả thực họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà châu. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa, lại nói dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, tức là nói đến chuyện chọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chính trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là phun bội gia đình. Điều này quả thật gom sắc của muôn nước chín châu cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy, thật đáng cảm khái sâu xa. Thế nào là đạo căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hãy dạy dỗ con cái, ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác nó sẽ tự kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng dạy sách nhân quả không chỉ hay bằng Cảm Ơn Thiên và Âm Chất Văn, hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, ắt sẽ tự có ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc chánh nguồn trong được bắt nguồn từ đáy. Vì thế kinh dịch chép dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thầy giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để răn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi, chẳng lăn, chẳng thế nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu, không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi. Dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hồng bản chát, vợ chồng hợp lại hãy chia tay nhau giống như cầm thú, chung vùi đạo nghĩa, liêm sĩ, thiên lý, tuyệt diệt, như nước lũ cuồn cuộn tầng trời, chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử, Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được nguy ngập vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp: đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả cho con cái, hồng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân, ắt gặt thiện quả, mới hồng có hy vọng trong tương lai lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuận lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên, quyển hạ Pháp Ngữ Dạy Mẹ Con Ông, Ân Đức Tăng, lá thư số 2. Thế đạo nhân tâm ngày nay đã suy hãm đến cùng cực lắm thay. Những người mang tâm lo lắng cho đời bày đủ mọi cách để duy trì, nếu không đạo làm người gần như diệt mất, thật đáng sợ thay. Tuy nhiên muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, hãy nên giải quyết từ căn bản thì dùng sức ít mà được hiệu quả lớn lao. Người có chi kiến chân chánh đích xác, ác sẽ ùa nhau vân theo như gió lùa có rạp. Thầy thuốc trị bệnh có bệnh đằng gốc, có bệnh đằng ngọn, sẽ có bệnh tình gốc rút hay hòa hoãn để trị liệu, chẳng thể chấp vào một phía để luận định. Này chứng bệnh nơi thế đạo nhân tâm đã sâu lắm rồi, nếu chỉ dựa trên mặt sự để khuyên dụ, tuy cũng đạt được hiệu quả biến đổi phong tục, nhưng cố nhiên chẳng thể đạt hiệu quả bằng cách dốc sức nơi căn bản được. Nói đến chuyện dốc sức nơi căn bản chính là đề xướng giáo dục trong gia đình, đề xướng nhân quả báo ứng, sao cho hết thảy mọi người ai nấy biết đau lòng người, ai nấy chọn hết bổn phận của chính mình. Cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Nếu ai nấy đều được như vậy thì cưới nhà hương thành, con cháu hiền thiện. Lại phải biết thường nghiêm dự những lời về phước thiện, họa dâm, thiện ác, tai ương, may mắn để tự tu, lại còn dùng những điều ấy dạy người trong nhà, thì người nhà sẽ dự vào điều vị thánh hiền tốt đẹp mà chẳng tự biết. Vì thế Khổng Tử nói: gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước là nhà, gốc của nhà là thân. Lời này đâu phải nói riêng với người mang tước vị, mà thất phu thất phụ đều cùng mang trách nhiệm này. Cổ nhân đã nói: thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ nhân tài trong thiên hạ đều từ gia đình mà ra. Gia đình khéo dạy, con cái tự nhiên đều hiền thiện. Gia đình không khéo dạy, đứa con nào có thiên tư sẽ quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư sẽ quen nết bướng bỉnh, hung ác. Hai loại ấy đều là sâu mọt cho quốc gia xã hội. Do vậy biết giáo dục gia đình chính là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, còn nhân quả báo ứng là đạo trọng yếu để phụ trợ cho giáo dục gia đình. Từ đứa bé con cho đến kẻ bắt đầu, từ chính bản thân cho đến xã hội, từ làm người cho đến thành thánh hiền, từ tu thân cho đến bình thiên hạ, đều phải nương theo những điều ấy để được thành tựu. Thật đúng là phương tiện lớn lao để thanh nhân thế gian lẫn xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, thành thủy thành chung vậy. Là đại pháp để cùng trị cả gốc lẫn ngọn, phàm lẫn thánh đều phải tuân theo. Những nhà nho đời sau chẳng biết đến ý nghĩa này, sang bậy bài bác đến nỗi thành ra thái độ sâu xa không khiến về ngày nay. Nguyện những ai có chí giác thế yên dân, vãn hồi kiếp vận, hãy dốc sức nơi đây thì chẳng mấy chốc sẽ được thỏa nguyện vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ. Lời tựa nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của sách Khuyến Thế Bạch Thoại Văn. Giữ vẹn luân thường chính là tận lực hành hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Cần phải thực hiện thật sự giữa cha con, anh em, vợ chồng, bè bạn. Nhưng bổn phận làm con còn dễ chọn, dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó chọn, khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối ngày nay, tuy là tội của bọn họ, nhưng xét đến cội nguồn thì đều vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng suy nghĩ mưu mẹo, lường gạt, nên mới đến nỗi xấu hèn như thế. Do vậy nói rằng, nếu có người khéo dạy dỗ con cái thì gia đạo tự được hương vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem ngay những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác, nhân quả thường nói với chúng, thì con cháu nhiều đời về sau đều trở thành hiền nhân, thiện nhân. Do vậy, đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể chọn hết được vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng. Thư trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chi lý, tức là lý tục cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối, khinh miệt chồng, nuôi chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính tự ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính tự ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thường. Một lá thư trả lời khắp. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niềm bất chánh, làm một chuyện bất chánh, đã sớm bị trời đất quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiên sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cùng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ đi mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy câu hỏi cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bản sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông không quan hệ khẩn yêu chi. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thường. Một lá thư trả lời khắp. Con gái xuất giá giảm nhẹ gánh nặng rất nhiều. Xin hãy khuyên nó nên chọn hết đạo làm vợ, hiếu thảo với bố mẹ chồng, kính trọng chồng, hòa thuận với chị em dâu, rộng rãi với tôi tớ. Vẫn giữ đạo niệm Phật, chờ lấy chồng rồi bỏ luôn không niệm Phật, lại phải mềm mỏng khuyên chồng niệm Phật và Quan Thế Âm để làm chỗ nương tựa cho tương lai. Làm được như thế thì người tôn kính thần che chở, chẳng gặp tai chướng, điều phước chuyện lành đều cùng tụ họp. Chẳng những chính ngươi được vẻ vang, mà người ta cũng vì ngươi mà kính trọng lấy cả cha mẹ sanh ra ngươi, cho là nhà ấy có gia giáo, cho nên cô gái ấy từ nhỏ đã quy y Phật pháp, ăn chay niệm Phật, nay được tốt lành như thế. Nào phải chỉ cha mẹ được nở mày nở mặt, mà vị thầy ngươi quy y cũng được vẻ vang. Nếu chẳng hiền hiếu, ác ngươi bị người ta ghét, đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Ác người ta sẽ nói cha mẹ ngươi không có đức hạnh nên mới sinh ra đứa con gái chẳng hiền chẳng hiếu ấy. Ắt cha mẹ ngươi thường bị người khác nhục mạ, vì thầy ngươi quy y cũng bị người ta chê trách, là chẳng thể giáo hóa ngươi hành hiếu kính. Mong cho bọn họ hiện tại làm con gái hiền, xuất giá làm vợ hiền của người ta, sau này trở thành hiền mẫu của người khác thì may mắn nào hơn. Xin hãy sáng suốt suy xét, bảo tường tận cùng cô ta. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Trọng Hòa. Không ai chẳng mong sinh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư, về sau bại hoại tiếng tâm gia đình, phá tan tội nghiệp, trở thành hạng tầm thường bướng bỉnh, hoặc thành phường giặc cướp tệ hại. Chỗ sai lầm căn bản nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con. Từ nhỏ mặc kệ cho nó quen thói, thì lớn lên chuyện gì nó cũng tự tung tự tác, chẳng nghe răng dạy. Đa phần cặp kè gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiện tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ươm thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khuyến thiện hết. Có đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình, đấy chính là đạo căn bản trọng yếu. Để thất phu thất phụ dự vào việc bồi đắp cho cô đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm thêm nghĩa này cho tường tận, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự chọn hết đạo làm cha mẹ, thì lợi ích lớn lao lắm. Con gái càng quan hệ lớn hơn nữa, chọn chẳng được nuôi mà không dạy, khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là ngược ngạo để cho anh em, chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặc lòng phóng túng, tương lai quấy rối nhà chồng, về sau dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy. Nghĩa lý này nhiều người có thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành đều phải tìm ở chỗ khéo dạy con cái. Trích dẫn Vẫn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế. Diệu nghĩa là hợp lẽ, thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại, thì trở thành trí huệ hèn tệ, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khiêu gợi, trộm cắp, dâm dật, vượt lý, khinh miệt luân thường để khoe khoang văn tài. Chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau chạy qua bao nhiêu kiếp, chẳng biết có được nghe những danh từ thiên địa phụ mẫu nữa hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hèn tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy hãy nên buông quén sao cho cô ta nhất cử nhất động đều học với chánh đạo. Đối với địa vị mẫu nghi chốn khuê các hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành, lá thư số 1. Cõi đời ít có người lành là do trong gia đình không khéo dạy dỗ. Nhưng trong một gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ quan trọng nhất. Bởi lẽ con người lúc bé hằng ngày ở bên mẹ được hun đúc tánh tình nhiều nhất từ nơi mẹ. Do vậy thiên chức của phụ nữ là giúp chồng dạy con. Nếu không có hiền nữ làm sao có hiền thê hiền mẫu cho được. Vì thế nói rằng khéo dạy con cái biết nhân quả ba đời chính là cái đạo gốc chánh nguồn trong để bình trị thiên hạ vậy. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phụ. Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đấu sám hối để tiêu tốt nghiệp. Lại phải tận lực kiên chuyện ăn nằm để bệnh khối nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Hoàng Tùng Bình ở Tương Âm. Bản thân bất toại sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, cho nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng cho nên thảm đắm. Hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảng khảy ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 24. Thank you.